Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Thủy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 11, 2012.
Đến lượt Đài Loan phản đối hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc.
Thủ tướng tương lai của Trung Quốc muốn dành ưu tiên cho thị trường.
Hàn Quốc tập trận tại hòn đảo bị Bắc Triều Tiên pháo kích tấn công cách nay 2 năm.
Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về ngân sách thất bại do có quá nhiều bất đồng.
Đối lập Ai Cập xuống đường lên án Tổng thống Morsi thâu tóm quyền lực.
Cơ quan Standard & Poor's đánh giá tốt nước Pháp nhưng chờ đợi thêm cải cách.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc buộc phải xét lại chiến lược để duy trì ảnh hưởng ở tuyến điện.
Hộ chiếu lưỡi bò Trung Quốc đã đến lúc phải có những giải pháp quyết liệt hơn. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty dã ngoại Lửa Việt.
Kính thưa quý thính giả, đến lượt Đài Loan phản đối hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc. Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan phản đối chính quyền Hoa Lục cấp hộ chiếu mới, trên đó hai danh lam thắng cảnh của Đài Loan được ghi là của Trung Quốc. Hộ chiếu mới của Trung Quốc với biểu thị yêu sách tại Biển Đông đã bị Philippines và Việt Nam lên án và đang bị Ấn Độ chuẩn bị trả đũa. Vào ngày hôm nay 23 tháng 11 tại Đài Bắc, Tổng thống Mã Anh Cửu lên án Trung Quốc đơn phương gây tác hại cho sự ổn định, nguyên trạng giữa hai bờ eo biển mà phải vất vả lắm mới thiết lập được. Đây là phản ứng của Đài Loan về thủ đoạn mới của Trung Quốc trong chiến lược lấn chiếm lãnh thổ các lân bang. Từ hôm qua, hộ chiếu mới của Trung Quốc với đường lưỡi bò chiếm lĩnh 80% Biển Đông đã bị Philippines và Việt Nam phản đối. Tại biển Hoa Đông, biểu thị trên hộ chiếu Trung Quốc ghi hai thắng cảnh nổi tiếng của Đài Loan gồm Nhật Nguyệt Đàm và Thanh Thủy Nhai như là hai địa danh của Trung Quốc. Bên cạnh lời phản đối của Tổng thống Mã Anh Cửu, cơ quan Hoa Lục sự vụ của Đài Loan nhấn mạnh Trung Hoa Dân Quốc là một nước độc lập và có chủ quyền. Mưu thâm bá quyền của Trung Quốc cũng đang gặp phản ứng tương xứng từ Ấn Độ. Theo đài truyền hình NDTV của Ấn, một cuộc xung khắc mới về lãnh thổ đã nổ ra giữa hai cường quốc đông dân nhất địa cầu. Chính phủ New Delhi thông báo với công luận là Trung Quốc đang cấp phát hộ chiếu mới, trên đó bang Arunachal Pradesh và một vùng lãnh thổ bang Kashmir được ghi là của Trung Quốc. Từ lâu nay, Trung Quốc đã miễn visa cho du khách hai bang Arunachal Pradesh và Sikkim với lập luận là hai bang này của Trung Quốc. Chính sách miễn visa cũng bắt đầu thực hiện với dân chúng Ấn Độ ở hai bang Jammu và Kashmir với lý do tương tự. Theo đài truyền hình Ấn NDTV, thì chính phủ Ấn chưa phản đối chính thức. Trên thực tế thì Ấn Độ đang chuẩn bị trả đũa theo kiểu ăn miếng trả miếng. Người Trung Quốc sang thăm Ấn Độ với chiếc hộ chiếu bá quyền sẽ nhận ngay tại hải quan con dấu nhập cảnh có bản đồ khẳng định đường biên giới của Ấn Độ.
Thủ tướng tương lai của Trung Quốc muốn dành ưu tiên cho thị trường. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ báo chí Trung Quốc hôm nay cho biết, thủ tướng tương lai của nước này là Lý Khắc Cường, người vừa trở thành nhân vật số 2 của chế độ, đã nhấn mạnh rằng nhất thiết phải tiếp tục các cải cách kinh tế để dành nhiều chỗ hơn cho thị trường và tái phân phối của cải xã hội. Trong một hội nghị hôm thứ Tư, tập hợp những người đứng đầu 11 tỉnh thành sẽ làm thí điểm các biện pháp cải cách mới, ông Lý Khắc Cường tuyên bố cần phải trao cho xã hội và thị trường những gì thuộc về xã hội và thị trường, đó là ý nghĩa của cải cách, phải tiến lên phía trước, không thể tháo lui, hết lời dẫn. Nhân vật sẽ lên làm thủ tướng vào tháng 3 năm tới, nhấn mạnh rằng cải cách sẽ mang đến lợi ích cho người dân. Ông Lý Khắc Cường cũng nhắc lại mục tiêu đến năm 2020 sẽ đạt đến một xã hội trung lưu sung túc do Đại hội Đảng 18 đề ra. Theo một viên chức chính phủ được Tân Hoa Xã dẫn lời, thì ông Lý Khắc Cường trong cuộc hội nghị trên đây có một phong cách lãnh đạo mới mẻ. Ông thường xuyên ngắt lời để đặt ra câu hỏi cho những cán bộ đang đọc báo cáo, buộc họ phải ứng biến, khiến nhiều người không khỏi lúng túng. Thủ tướng tương lai dự báo tiền lương sẽ tăng cao trong khi dân số hoạt động bắt đầu giảm sút trước năm 2020. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng nền kinh tế thứ nhì thế giới vẫn còn lợi thế về lao động trong một thời gian dài. Năm 2030, Trung Quốc vẫn có đến 900 triệu người lao động. Theo ông Lý Khắc Cường thì cần phải cải tiến vai trò của chính phủ, quản lý tốt quan hệ giữa chính quyền và thị trường để giúp thị trường đóng vai trò cơ bản hơn trong việc phân phối các nguồn lực. Hiện nay, các công ty quốc doanh giữ vai trò thống trị trong nhiều lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Trung Quốc như kỹ nghệ nặng, giao thông, năng lượng, viễn thông hay tài chính, nhưng phần lớn số công ăn việc làm lại do khu vực tư nhân tạo ra. Ông Lý Khắc Cường cũng tố cáo tình trạng đặc quyền đặc lợi trong lúc người dân bất bình về những ưu đãi dành cho tầng lớp cán bộ và nạn tham nhũng lan tràn.
Hàn Quốc tập trận tại hòn đảo bị Bắc Triều Tiên pháo kích cách nay 2 năm. Bất chấp đe dọa của Bình Nhưỡng, Hàn Quốc vẫn tổ chức tập trận và tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công của Bắc Triều Tiên vào ngày này 23 tháng 11 năm 2010 tại đảo Yeonbyung. Cách nay 2 năm, hàng trăm quả đại bác từ lãnh thổ Bắc Triều Tiên đã pháo như mưa vào Yeonbyung, một hòn đảo của Hàn Quốc trong biển Hoàng Hải, chỉ rộng vỏn vẹn 7,2 km², gây tử vong cho 2 thường dân và 2 binh sĩ. Hàn Quốc đã phản ứng lại, nã 80 quả đạn đại bác sang lãnh thổ phía Bắc. Ngày hôm qua, Bắc Triều Tiên đe dọa là sẽ gây cho Hàn Quốc thảm nạn thứ hai nếu binh sĩ Hàn Quốc hay đầu đạn xâm phạm biên giới. Bất chấp đe dọa này, hôm nay nhiều đơn vị Hàn Quốc đã tập trận chung quanh và trên đảo Yeonbyung, nhưng khẳng định là không dùng đạn thật. Cùng lúc đó, nhiều sinh hoạt tưởng niệm nạn nhân đã được tổ chức tại Seoul và ngay tại hải đảo vùng giới tuyến. Bộ trưởng Quốc phòng Kim Quang Sik nhắc đến vụ pháo kích cách nay 2 năm mà ông gọi là hành động bạo ngược vô trách nhiệm của Bình Nhưỡng. Theo AFP, cơ quan tuyên truyền của Bắc Triều Tiên sử dụng giọng điệu biếm nhẹ các buổi lễ tưởng niệm tại Hàn Quốc và tỏ ý tiếc rẻ, xin trích đã không đánh chìm được mục tiêu trong trận tấn công 2 năm về trước.
Bắc Triều Tiên chuẩn bị phóng hỏa tiễn tầm xa loại mới. Theo tờ báo Nhật Asahi Shimbun hôm nay, thì những hình ảnh do các vệ tinh Mỹ chụp được cho thấy Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị phóng một loại hỏa tiễn tầm xa mới. Trong khi đó, hãng tin Yonhap cho biết Hàn Quốc bắt đầu trang bị cho các khu trục hạm những tên lửa hành trình có thể tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Asahi Shimbun đưa tin, Bắc Triều Tiên đã cho di chuyển các bộ phận hỏa tiễn từ nhà máy quân đội ở Bình Nhưỡng đến địa điểm phóng tại Tongchangri, nằm tại miền Tây Bắc từ đầu tháng 11. Chính quyền Mỹ đã thông báo cho Nhật Bản và Hàn Quốc về việc này, và Mỹ, Nhật, Hàn đều đang tăng cường cảnh giác. Trước đây hồi tháng 4, Bắc Triều Tiên đã thất bại trong việc phóng hỏa tiễn tại cùng địa điểm trên mà theo Bình Nhưỡng là để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Theo tờ báo Nhật, thì các hình ảnh mà vệ tinh Mỹ mới chụp được cũng tương tự như vụ phóng hỏa tiễn trước. Về mặt kỹ thuật, thì Bình Nhưỡng sẵn sàng cho việc phóng tên lửa vào cuối tháng 11, nhưng theo Asahi thì cũng có thể Bắc Triều Tiên cho phóng hỏa tiễn vào lúc này để chặn mặt trước cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra vào tháng tới. AFP ghi nhận Bắc Triều Tiên không thông báo gì về kế hoạch phóng hỏa tiễn và chính phủ Nhật Bản chưa xác nhận thông tin trên. Còn tại Seoul, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không muốn đưa ra lời bình luận, trong khi một phát ngôn viên Tổng thống nói rằng không có được thông tin nào. Về phía Hàn Quốc, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một viên chức quân sự cao cấp cho biết Seoul đã trang bị cho 2 khu trục hạm 32 hỏa tiễn Hunmu-3C theo kiểu tên lửa hành trình Tomahawk. Loại hỏa tiễn này có tầm bắn 400 cây số, có thể đạt đến các mục tiêu xa nhất trên đất Bắc Triều Tiên với độ chính xác là 3 mét. Việc triển khai tên lửa một phần nhằm đáp trả sự mở rộng hiện diện của lực lượng hải quân Bắc Triều Tiên ở bờ biển phía tây bán đảo. Bình Nhưỡng vừa hoàn tất một căn cứ quân sự dành cho thủy phi cơ ở Gwangbo thuộc vùng duyên hải Tây Nam, có thể sử dụng để tấn công các hòn đảo của Hàn Quốc gần biên giới tranh chấp trên biển Hoàng Hải. Giữa hai nước Triều Tiên đã từng xảy ra các trận hải chiến vào năm 1999, 2002 và 2009. Hàn Quốc tăng cường lực lượng và nâng cấp vũ khí trên một số đảo tiền phương sau khi Bắc Triều Tiên bắn pháo vào đảo Yeongjong, làm 4 người Hàn Quốc chết đúng 2 năm trước đây.
Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về ngân sách thất bại do có quá nhiều bất đồng. Tối hôm qua, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã họp thượng đỉnh tại Bruxelles để bàn về ngân sách cho giai đoạn 2014-2020, nhưng cuộc họp được khai mạc trễ hơn 3 tiếng đồng hồ so với dự trù. Sau một cuộc thảo luận dài, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande vẫn chưa đạt được đồng thuận. Trong khi đó, Đức bắt đầu có quan điểm gần giống với Anh về việc cắt giảm mạnh ngân sách châu Âu. Do có quá nhiều bất đồng, các lãnh đạo châu Âu đêm qua đã quyết định đình hoãn cuộc họp thượng đỉnh cho đến trưa nay để có thể xem xét một đề nghị thỏa hiệp mới của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy. Trong thỏa hiệp nói trên, ông Van Rompuy giữ nguyên đề nghị ban đầu về ngân sách là 930 tỷ euro, tức là 1,01% GDP của châu Âu, nhưng ông đề nghị phân bố lại các khoản ngân sách để có thể được tất cả các nước chấp nhận. Cụ thể ngân sách dành cho chính sách nông nghiệp chung, mà Pháp vẫn đòi có một nguồn tài chính dồi dào, được tăng thêm 8 tỷ euro. Ngân sách dành cho các nước nghèo nhất trong Liên hiệp châu Âu cũng được tăng thêm hơn 10,6 tỷ euro. Nhiều khoản khác của ngân sách thì bị cắt giảm. Nhưng thỏa hiệp do Chủ tịch Hội đồng châu Âu đề nghị lại không làm vừa lòng một ai. Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố vẫn chưa thỏa mãn. Phái đoàn Anh thì giận dữ. Thủ tướng David Cameron đã rời hội nghị mà không nói một lời nào. Theo nguồn tin ngoại giao Pháp, sáng nay ông Hollande đã gặp ông Cameron để tìm cách giải tỏa bế tắc. Nhưng trừ phi Anh Quốc và một số nước khác thay đổi lập trường, rất khó mà đạt được thỏa hiệp về ngân sách ngay từ cuộc họp thượng đỉnh lần này, như nhận xét của Thủ tướng Đức Merkel. Ông Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, trong buổi sáng hôm nay cũng đã cố giải tỏa bế tắc, thậm chí dự trù đến giải pháp thỏa hiệp thứ ba, cũng theo hướng phân bố lại các khoản ngân sách. Nhưng khuôn khổ hành động của ông rất hạn chế. Như vậy rất có thể phải đợi đến đầu năm sau mới mong ngân sách Liên hiệp châu Âu được thông qua.
Ai Cập lại có nguy cơ rơi vào vòng bạo loạn. Đối lập Ai Cập xuống đường lên án Tổng thống Morsi tóm thâu quyền lực. Mặc dù nắm trọn quyền hành pháp và lập pháp trong tay, Tổng thống Ai Cập thời hậu Mubarak tiếp tục theo chân nhà độc tài bị lật đổ. Với lý do bảo vệ cách mạng, ông Morsi ký sắc lệnh mới cho phép tư pháp toàn quyền tùy tiện bắt giam đối lập trong vòng 6 tháng. Trừ tổ chức Quân đệ Hồi giáo, toàn thể xã hội công dân và đối lập Ai Cập lên án ông Morsi biến Ai Cập thành một nhà nước độc tài. Biểu tình kéo dài từ chiều hôm qua và hôm nay ba trụ sở của đảng Quân đệ Hồi giáo đã bị đốt. Từ Cairo, thông tin viên Alexandre Bichanti tường thuật.
De la droite à la gauche, du libéral Mohamed El Baradei au socialiste Hamdine Sabahi, des magistrats aux journalistes.
Từ cánh hữu đến cánh tả, từ nhà chính trị Mohamed El Baradei đến lãnh đạo đảng xã hội Hamdine Sabahi, từ luật gia đến nhà báo, mọi đảng, mọi phe phái không thuộc phong trào Hồi giáo đều lên án Tổng thống Morsi tự tôn vinh làm hoàng đế Pharaon và độc tài cai trị theo luật trời, lời lẽ trong nguyên văn. Họ yêu cầu lãnh đạo Ai Cập hủy bỏ sắc lệnh củng cố quyền lực và thành lập ngay một chính phủ cứu nguy dân tộc. Phong trào đối lập cam kết là họ sẽ tranh đấu cho đến khi nguyện vọng được thực hiện. Phản ứng đối kháng này có lẽ chưa làm Tổng thống Ai Cập lo ngại. Mặc dù dân chúng phản đối, Tổng thống Morsi ký thêm một sắc lệnh mới mà ông gọi là luật bảo vệ cách mạng. Có thể xem đây là đạo luật mới về tình trạng khẩn cấp vì nó cho phép công tố đặc biệt có quyền bắt giam bất cứ cá nhân nào trong vòng 6 tháng không xét xử với lý do đe dọa cách mạng. Hôm nay là một ngày đầy rủi ro vì phe ủng hộ và phe tổng thống đều kêu gọi xuống đường. Đối lập Ai Cập thông báo họ sẽ tập hợp tại quảng trường Tahrir, còn phe huynh đệ Hồi giáo thì biểu tình trước dinh tổng thống. Vấn đề là nếu tại thủ đô Cairo hai bên chia nhau vùng tập hợp thì ngược lại ở các tỉnh nguy cơ xung đột.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Cơ quan thẩm định tài chính Standard Poor đánh giá tốt chính sách kinh tế Pháp nhưng chờ đợi thêm cải cách. Cơ quan thẩm định tài chính Standard Poor từng làm nước Pháp mất điểm 3A quý báu, hôm nay đã đánh giá tốt chính sách kinh tế của chính phủ đảng xã hội. Theo Standard Poor thì các biện pháp giúp tăng tính cạnh tranh vừa đưa ra mang tính tích cực nhưng vẫn còn chưa đủ. 4 ngày sau khi cơ quan Moody's loan báo hạ điểm 3A của Pháp, còn AA cộng Standard Poor đã bất ngờ đưa ra thông báo khẳng định vẫn duy trì điểm AA cộng và viễn cảnh tiêu cực. Nhưng quan trọng là Standard Poor có những lời bình luận khen ngợi chính sách của chính phủ đảng xã hội Pháp đã thay đổi cách nhìn đối với doanh nghiệp và nỗ lực giảm bớt nợ công. Thông báo viết, chúng tôi cho rằng các biện pháp được thông qua cho đến nay là hữu ích, đặc biệt là ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp, theo như khuyến cáo của bản báo cáo Galois nhằm tăng tính cạnh tranh. Standard Poor dự báo, chính phủ Pháp sẽ còn đi xa hơn trong việc cải cách về cơ cấu, cho dù bị các nhóm lợi ích phản đối. Cơ quan này cho rằng, trước mắt Pháp cần phải cải cách thêm nữa, nhất là về quyền lao động và trong lĩnh vực dịch vụ. Tuy nhiên, đối với Standard Poor's, tất cả không phải toàn một màu hồng. Thông báo cho biết có nguy cơ ít nhất 1/3 là Pháp sẽ bị giảm điểm tín nhiệm trong năm 2013. Thuế má vẫn còn quá cao, trên 46% tổng sản phẩm nội địa trong thời kỳ 2012-2015, tỷ lệ cao nhất trong khu vực đồng euro. Standard Poor's cũng chỉ trích sự cứng nhắc về cơ cấu của thị trường lao động, cạnh tranh bị hạn chế trong một số dịch vụ và chế độ thuế cao làm xói mòn tính cạnh tranh. Trên thị trường tài chính hôm nay, thông báo của Standard & Poor's đã giúp giảm nhẹ lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Pháp từ 2,181% hôm qua còn 2,161% vào sáng nay.
Khủng hoảng chẳng cánh hữu UMP cùng Thủ tướng Pháp Alain Juppé được mời làm trung gian. Ông Alain Juppé, cựu Thủ tướng Pháp và cũng là cựu Chủ tịch đảng cánh hữu UMP, đã được mời đứng ra làm trung gian hòa giải để giải quyết khủng hoảng trong nội bộ đảng này sau cuộc bầu cử Chủ tịch đảng hôm Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua. Đầu tiên, Ủy ban kiểm phiếu của đảng UMP tuyên bố ông Jean-François Copé thắng cử vì ông này thu được hơn 98 phiếu so với cựu Thủ tướng François Fillon. Nhưng sau đó, phe của ông Fillon đã phản bác kết quả nói trên, khẳng định là số phiếu của ba địa phương đã bị bỏ sót và nếu tính lên kết quả kiểm phiếu của ba địa phương đó, thì chính ông Fillon mới là người đắc cử Chủ tịch UMP. Tuy nhiên, ông Copé không chấp nhận bị thua, còn ông Fillon thì cũng không muốn đem vụ này ra giải quyết theo các cơ chế hiện hành của đảng UMP. Cuối cùng ngày hôm qua, cả hai đều chấp nhận cho cựu Thủ tướng Alain Juppé đứng ra làm trung gian hòa giải. Cụ thể, ông Juppé sẽ lập ra một ủy ban riêng để xem xét toàn bộ các kết quả bỏ phiếu. Trong ủy ban này sẽ có một đại diện của ông Copé và một của ông Fillon. Ủy ban Juppé sẽ họp lại vào đầu tuần tới và trong vòng 15 ngày sẽ thông báo kết luận. Theo kết quả một cuộc thăm dò, có đến 84% cảm định viên của đảng UMP ủng hộ ủy ban Juppé vì cựu Thủ tướng Pháp có uy tín rất lớn trong đảng cánh hữu. Nhưng nhiệm vụ của ông sẽ không phải đơn giản vì hai phe Copé và Fillon trong những ngày qua đã liên tục tố cáo nhau là gian lận phiếu. Cuộc khủng hoảng này có nguy cơ khiến cho đảng cánh hữu UMP bị phân hóa thành hai tổ chức chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Bắc Kinh buộc phải xét lại chiến lược để duy trì ảnh hưởng ở Miến Điện.
Sau nhiều thập niên kèm giữ Miến Điện trong vòng ảnh hưởng của mình, Trung Quốc nay buộc phải thay đổi chiến lược trong bối cảnh mà nước láng giềng này đang mở cửa chính trị và dang rộng vòng tay đón tiếp Hoa Kỳ. Bây giờ không còn giống như thời mà Bắc Kinh, với tư cách hội viên thường trực Hội đồng Bảo an, có thể dùng quyền phủ quyết để tránh cho chính quyền quân sự Miến Điện bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt. Cũng đã qua rồi thời kỳ mà phương Tây cấm mọi đầu tư và thương mại với quốc gia bất hảo này, để Trung Quốc tha hồ mua khí đốt Miến Điện và cung cấp đủ thứ hàng hóa cho thị trường này. Vào tháng 3, 2011, tập đoàn Quân Việt đã trao quyền lại cho một chính phủ dân sự bao gồm các cựu tướng lãnh. Từ đó cho đến nay, chính quyền dân sự này đã tiến hành rất nhiều cải tổ chính trị, và kể từ nay Miến Điện đã được coi như là một quốc gia bình thường, thể hiện qua chuyến viếng thăm lịch sử ngày 19 tháng 11 của ông Barack Obama, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đặt chân đến Rangoon. Cuộc tấn công ngoại giao của Mỹ dĩ nhiên đã gây khó chịu cho nhiều người ở Bắc Kinh. Tháng 7 vừa qua, ông Viện Bằng thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế Đương đại của Trung Quốc đã viết rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng những phương tiện phi quân sự khác để làm chậm lại hoặc cản trở đà vươn dậy của Trung Quốc. Ông Viện Bằng cáo buộc Washington phá vỡ mối quan hệ giữa Trung Quốc với các nước Miến Điện, Bắc Triều Tiên và Pakistan. Về phần giáo sư Trần Kỳ, chuyên gia về quan hệ quốc tế thuộc Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, thì tin tưởng rằng quan hệ song phương Trung Quốc-Miến Điện sẽ không thể ngày một ngày hai bị xóa sạch. Nhưng theo vị giáo sư này, nếu Miến Điện được quốc tế ủng hộ nhiều hơn, thì Trung Quốc phải tỏ ra khéo léo hơn về mặt ngoại giao. Mất ảnh hưởng ngoại giao đồng nghĩa với mất quyền lợi kinh tế. Các doanh nghiệp Trung Quốc nay không còn nắm độc quyền thương mại ở Miến Điện như họ đã từng làm mưa làm gió tại nước này trong suốt hơn hai thập niên dưới chế độ độc tài quân sự Rangoon. Các tập đoàn lớn của Trung Quốc cũng bị những vố rất đau. Chẳng hạn như tháng 9 năm 2011, Tổng thống Tan Sen đã đình chỉ một công trình đập thủy điện do Trung Quốc xây và sản lượng điện dành cho Trung Quốc. Tổng thống Tan Sen cho biết ông ra quyết định nói trên sau khi lắng nghe ý nguyện của người dân, vì công luận Miến Điện lúc đó rất quan ngại về những tác hại của con đập nói trên. Hành động của Tổng thống Miến Điện rõ ràng đã là một bước ngoặt, cho thấy nước này không còn nể sợ anh láng giềng khổng lồ Trung Quốc nữa. Như nhận định của nhà nghiên cứu George Gardner thuộc Đại học Yale, trước đây Trung Quốc có quan hệ rất hữu hảo với chính quyền quân sự, nhưng không hề tiếp xúc với xã hội dân sự cũng như người dân Miến Điện bình thường. Nay bối cảnh đã thay đổi, Bắc Kinh buộc phải xét lại cách tiếp cận đối với Miến Điện, nhất là vì người dân Miến Điện có tư tưởng bài ngoại rất mạnh, nếu không khéo, họ sẽ phản ứng mạnh hơn trước ảnh hưởng của Trung Quốc. Theo phân tích của ông Gardner, có thể là các dự án cơ sở hạ tầng và các dự án quy mô khác của Trung Quốc sẽ bớt đi do sẽ có nhiều nước khác nhảy vào Miến Điện. Nhưng còn lâu thì Hoa Kỳ mới có thể chiếm được hoàn toàn thị trường này. Hàng tiêu dùng Trung Quốc sẽ tiếp tục tràn ngập đất nước 60 triệu dân này trong một thời gian dài. Hệ thống phân phối ở Mandalay, thành phố lớn nhất của miền Trung Miến Điện, sẽ vẫn nằm dưới sự chi phối của các thương gia Trung Quốc. Vấn đề là ngoài Hoa Kỳ, Bắc Kinh nay còn phải đối phó với mối đe dọa từ Nhật Bản. Tokyo này đã tái lập viện trợ hào phóng cho Miến Điện và tham gia vào nhiều dự án công nghiệp lớn ở nước này. Chỉ có điều khác Mỹ là Nhật Bản không ồn ào mà lặng lẽ từng bước củng cố vị thế của họ tại Miến Điện.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2, Minh Anh sẽ mở đầu bằng một điểm báo, sau đó là tạp chí văn hóa nói về 60 năm bộ phim Limelight, ánh đèn sân khấu, một trong những tác phẩm kinh điển của Charlie Chaplin, như ngày giỗ của vua hề Charlot, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Hộ chiếu có in bản đồ hình lưỡi bò của Trung Quốc đã đến lúc phải có những giải pháp quyết liệt hơn. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty trả ngoại lửa Việt. Như tin chúng tôi đã đưa, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã cho phát hành loại hộ chiếu điện tử mới, trong đó có in bản đồ có hình lưỡi bò, biểu thị yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông, trong đó có cả Hoàng Sa và Trường Sa. Chính quyền Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Ấn Độ đã nhanh chóng lên tiếng phản đối với các mức độ khác nhau. Về phía người dân Việt Nam, thủ đoạn mới của Trung Quốc cũng đã làm cho dư luận hết sức xôn xao. Vừa trở về từ Ấn Độ và Nepal hôm nay, ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty trả ngoại lữ Việt tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã dành thời giờ trao đổi với RFI Việt ngữ về vấn đề này với tư cách một công dân Việt Nam. Dạ, kính chào ông Nguyễn Văn Mỹ, rất cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn của RFI. Thưa ông có cảm nghĩ như thế nào về hành động Trung Quốc in bản đồ có hình lưỡi bò lên hộ chiếu?
Tôi vừa đi công tác ở Ấn Độ và Nepal về, cho nên là cũng chỉ mới nắm thông tin một cách tổng quan thôi. Nhưng mà cái điều đó thì bản thân tôi lại không hề ngạc nhiên. Chỉ có điều họ đưa ra như vậy là rất sớm. Tức là cái chuyện đó trước sau họ cũng làm thôi. Và phải chăng đây là cái món quà đầu tiên ra mắt thế giới của Tập Cận Bình? Tại sao tôi lại bảo rằng tôi không ngạc nhiên? Bởi vì thật ra cái tham vọng của Trung Quốc thể hiện rất là rõ. Một mặt thì họ nói rằng là họ không có gây chuyện, là hết sức là ôn hòa và tôn trọng các nước khác. Và họ luôn luôn làm ngược lại, tức là trong khi những cái tranh chấp đó chưa hề được giải quyết thì họ đơn phương tuyên bố rằng cái đó là của họ, một cái đó là trái với thông lệ ngoại giao, thể hiện cái tinh thần nước lớn. Người Việt mình dùng cái từ là cả vũ lấp miền em đó, và cái này gần như cái bản chất của Trung Quốc. Tháng trước tôi vừa đi Quảng Châu và Hải Nam về, thì phải nói một điều rằng là người Trung Quốc họ đạt được rất nhiều thành tựu về kinh tế cũng như quản lý, nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái điều mà người nước ngoài họ rất là khó chịu. Cái tinh thần bài Nhật mình hiểu ngầm gần như được hậu thuẫn của chính quyền đó, rất là quyết liệt. Hướng dẫn viên địa phương khuyên cáo chúng tôi là không vào các nhà hàng của Nhật để ăn, không vào các cửa hàng của Nhật để mua bán, bởi vì có thể bị hiểu lầm là người Nhật và có thể bị hành hung. Thì một cái đất nước mà thật ra nếu mà có tinh thần tôn trọng nhau thì không thể giải quyết bằng cái kiểu đó được. Việc thứ hai mà tại sao tôi bảo là tôi không ngạc nhiên, bởi vì khi chúng tôi đi làm việc vào các cái cơ quan nhà nước của Trung Quốc thì mình thấy một điều rất là rõ, sau lưng cái bàn làm việc của những viên của họ, đặc biệt của lãnh đạo của họ, luôn luôn có cái bản đồ hình lưỡi bò to đùng. Và trên tất cả các tài liệu về du lịch nhá, tất cả mọi tài liệu phát hành của họ, từ du lịch cho tới kinh tế cho tới tất cả, thì luôn luôn có hình lưỡi bò. Họ kêu gọi đàm phán nhưng bản thân họ không thèm đàm phán, họ xem như cái đó đương nhiên là của họ rồi. Và tôi cho rằng đó là cái thái độ thách thức, không chỉ Việt Nam mà thách thức cả thế giới, khó mà chấp nhận được. Trung Quốc họ có rất nhiều cái mặt mạnh, và thật ra nếu Trung Quốc mà họ ôn hòa, thật lòng tôn trọng các nước khác một chút thì họ có thể làm bá chủ thế giới, thay vì cái thái độ mà mình gọi là hung hăng hiếu chiến hiện nay. Thái độ của họ tức là thiếu tôn trọng các nước khác, kể cả những nước láng giềng mà có bề dày quyền thắng hữu nghị như Việt Nam thì họ cũng chẳng thèm tôn trọng đâu. Cho nên là cái đó là thách thức của cả thế giới, và Trung Quốc họ làm là có ý đồ rõ ràng, bài bản từ đầu tới cuối, một cái chiến lược có thể nói là trong vòng bao nhiêu năm, chứ không phải là làm một cách tự phát theo nhiệm kỳ hoặc là theo một cái cá nhân ai đó.
Dạ, như vậy theo ông thì Việt Nam phải đối phó như thế nào?
Trong những năm kháng chiến chống Pháp trước đây, Hồ Chí Minh có nói một cái ý rất là hay, tức là chúng ta càng nhu nhược thì kẻ thù càng lớn tới. Hiện nay thì mình chưa nói Trung Quốc là kẻ thù, nhưng mà rõ ràng trong quan hệ đối ngoại song phương cũng vậy. Mình càng nhu nhược thì đối phương họ càng lớn tới. và cha ông mình cũng thường nói là mềm nắm rắn buông. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ đã đến lúc mình cần phải có những giải pháp mẽ hơn, quyết liệt hơn, bởi vì mình là người đụng chạm trực tiếp nhất, ảnh hưởng nhiều nhất. Chứ còn các nước khác họ không phải bị trực tiếp như mình, cho nên là coi như mình là nạn nhân đi, mà mình không lên tiếng mạnh mẽ, mình phản ứng một cách yếu ớt hoặc là chấp nhận chuyện đó như một cách bình thường, thì tôi nghĩ rằng là khó mà đòi hỏi thế giới bạn bè đồng tình ủng hộ mình lắm, và nhân dân sẽ trách nhà nước tại sao những cái việc như thế mà chúng ta lại không có hành xử thật ra. Mình làm cái này không phải làm cho mình không, mà mình làm cho những nước đang bị Trung Quốc o ép, cho cả bạn bè thế giới, và thậm chí giúp đỡ nhân dân Trung Quốc. Bởi vì thật ra tôi thì tôi thật lòng tôi nghĩ rằng tôi cũng có qua Trung Quốc và tôi tiếp xúc, thì không phải là người Trung Quốc nào cũng nghĩ như thế đâu. Họ vẫn muốn hòa bình, hữu nghị anh em. Nếu càng xa vào những cái tranh chấp quyền lực như thế thì tất cả đều bị thiệt hại. Và cái đó mình cũng giúp cho nhân dân Trung Quốc tránh khỏi được những cái chuyện bị đầu độc, bị nhồi chết, những cái điều không có thực của lịch sử.
Dạ, về mặt cụ thể thì không biết lượng khách du lịch Trung Quốc mỗi năm vào Việt Nam là bao nhiêu? Chẳng lẽ không cho họ vào? Còn nếu cho thì coi như là Việt Nam mặc nhiên chấp nhận bản đồ hình lưỡi bò của họ, có phải không ạ?
Cái đó thì bởi vì mình không phải là nhà nước, mình cũng chỉ có ý kiến thôi. Còn nhà nước chắc họ cũng có những cái phương án đối phó, chưa biết là thế nào và dựa trên cơ sở nào thôi. Nhưng mà lượng khách Trung Quốc vào Việt Nam hiện nay đông nhất là đường bộ, đi theo ngõ các cái cửa khẩu bằng giấy thông hành. Và lượng khách này thật ra là cái khách đi chơi qua Việt Nam thì không phải là cái khách quan trọng. Lượng khách đi bằng đường hàng không qua Việt Nam cũng không phải là cái nguồn khách lớn tới mức mà chúng ta sợ bị ảnh hưởng. Và chi tiêu của họ cũng không phải là nhiều. Khách Trung Quốc đi đâu thì ồn ào. Và xin lỗi là khách châu Âu họ cũng ngại, họ tránh ra. Và thậm chí giả sử khách Trung Quốc mà đông tới mức mà nó có thể áp đảo chăng nữa đó, thì cũng không phải vì cái chuyện đó mà chúng ta có thể bán rẻ chủ quyền lãnh thổ cũng như là uy tín của cả đất nước. Cho nên là theo tôi thì thứ nhất là một, mình không phải là nhà nước thì mình không thể đề ra cái chuyện của mình, nhưng mà nếu là với tư cách công nhân thì mình có quyền kiến nghị những cái ý kiến, còn ngay không là chuyện quản lý của nhà nước và là chuyện khác nữa. Tổ tiên mình đã dạy rồi, mềm nặng rắn buông, phải không? Và khi mà có tranh chấp thì chúng ta mềm mỏng, kiên nhẫn nhưng mà không nhu nhược. Và chúng ta càng nhũng nhường thì có khi là đối thủ của chúng ta lại càng lấn tới. Trên chỗ này thì là quy luật của cuộc sống rồi. Bản thân tôi là với tư cách là công dân, trước hết đi, tôi nghĩ rằng là có mấy biện pháp mình có thể thực hiện. Một, việc đầu tiên về phía nhà nước, mình sẽ gửi công hàm phản đối cái chuyện đó đương nhiên rồi. Và thông báo lộ trình cho họ, nếu trong vòng bao lâu mà anh vẫn sử dụng cái hộ chiếu đó thì tôi sẽ không cấp nhập cảnh cho anh. Thì thứ hai, trong lúc chờ thay đổi cái hộ chiếu, một là mình sẽ có thể thu cái hộ chiếu đó lại, cấp tạm cho cái giấy thông hành gì đó, rồi về mình trả lại và mình không sử dụng cái hộ chiếu đó. Và tôi nghĩ rằng từ chối khách Trung Quốc cũng không đến nỗi gì ghê gớm cả. Và chính cái thái độ hung hăng của người Trung Quốc đó làm cho một lượng khách du lịch Việt Nam khá lớn cũng không muốn đi Trung Quốc. Người Trung Quốc từ làm cô lập mình, tức là mất một lượng khách khá lớn đến Trung Quốc, mất một lượng bạn bè khá lớn lâu nay có tình cảm với lại nhân dân Trung Quốc thông qua những cái thành tựu mà họ đạt được về kinh tế, về quản lý này cái khác. Cho nên là tôi nhắc lại, đã đến lúc mình cần có những cái thái độ mạnh mẽ và dứt khoát hơn để khẳng định chủ quyền. Chúng ta không hung hăng, mình hết sức là kiên nhẫn, nhưng mà không có nghĩa là bạc nhược. Anh nói một đằng là một nẻo, thì dù tôi là nước nhỏ hơn, nhưng mà về mặt pháp luật tôi bình đẳng, sau lưng Việt Nam có cả nhân dân thế giới nữa mà. Ở cái thời đại hiện nay, không phải là cái thời đại như hồi xưa, mà muốn nói gì là nói, muốn làm gì là làm. Chúng ta càng nhún nhường thì đối thủ càng lớn tới, vẫn chỉ bắt lời cho mình thôi. Đã đến lúc và chúng ta về phía nhà nước cũng cần phải có những cái biện pháp mạnh mẽ hơn trong cái chuyện là giáo dục. Khi mà cái Pretoria tranh chấp với lại Thái Lan, thì tôi đi qua Campuchia tôi thấy tất cả toàn lãnh thổ Campuchia họ trương một cái banner là Pretoria là của chúng ta. Thì tại sao mình không dám trương một cái bảng có đùng là Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam khắp cả đất nước Việt Nam, mình có chứng minh lịch sử. Thì Trung Quốc tại sao họ làm như thế mà mình thì không làm ngược lại cho nhân dân, thì mình biết là cái chuyện đó là chuyện không đúng, và không chỉ làm với nhân dân trong nước mà phải làm cho nhân dân thế giới biết rằng chuyện đó là người Trung Quốc sai. Chứ không thể mà bây giờ Trung Quốc muốn làm gì làm, còn ta thì cứ im lặng. Im lặng ở đây không phải là vàng nữa, mà im lặng ấy có nghĩa là sẽ là bùn. Với tư cách công dân thì tôi muốn là có những cái thái độ mạnh mẽ, dứt khoát hơn, chứ không thể là làm theo kiểu đối phó hiện nay. Từ cái chuyện mà trong tài liệu sách giáo khoa, trong các cái văn bản ra nước ngoài, tất cả mọi cái, nếu Trung Quốc họ không đưa vào thì ta tranh chấp thì ta tôn trọng, nhưng mà vì Trung Quốc đã làm như thế bao nhiêu năm nay rồi. Thậm chí tôi nhớ là trong một lần vào Việt Nam để giới thiệu chương trình du lịch của Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, tại khách sạn Rách á, thì người Trung Quốc đưa ngay cả cái tài liệu có đường lưỡi bò vào trong đó luôn, không ai để ý. Như tới lúc mình về nhà mình mở tài liệu mình hết hồn, thì phải nói là họ ngang ngược, không còn chỗ nào mà nói được cả.
Dạ, xin rất cảm ơn ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty Chả Ngoại Lữ Việt tại thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời giờ trả lời phỏng vấn hôm nay của chúng tôi. RFI,
Radio France Internationale.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chính vừa loan.
Nhãn lực Đài Loan phản đối hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc.
Thủ tướng tương lai của Trung Quốc muốn dành ưu tiên cho thị trường.
Hàn Quốc tập trận tại hòn đảo bị Bắc Triều Tiên pháo kích cách đây 2 năm.
Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về ngân sách thất bại do có quá nhiều bất đồng.
Đối lập Ai Cập xuống đường lên án Tổng thống Morsi thâu tóm toàn bộ quyền lực.
Cơ quan Standard đánh giá tốt nước Pháp nhưng chờ đợi thêm cải cách.
Chủ đề một, mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc buộc phải xét lại chiến lược để duy trì ảnh hưởng ở Miến Điện.
Đề tài một phỏng vấn, hộ chiếu in bản đồ hình lưỡi bò của Trung Quốc đã đến lúc phải có những giải pháp quyết liệt hơn. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty chả ngoại Lửa Việt. Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Cuộc chiến huynh đệ tương tàn của đảng cánh hữu UMP Pháp vẫn là tâm điểm trên trang nhất các báo Pháp hôm nay. UMP lời tuyên chiến là hàng tựa trên trang nhất báo Le Monde. UMP ngã nhào, cánh hữu đo ván là câu hỏi của báo Cộng sản L'Humanité. Libération thì cho rằng cánh hữu không đầu, trong khi cả hai ông Jean-François Copé, tân lãnh đạo đảng UMP, và ông François Fillon, cựu thủ tướng Pháp, vẫn đang tiếp tục cấu xé lẫn nhau, thì cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị tra hỏi trong suốt 12 giờ liền ngày hôm qua do bị nghi ngờ đã nhận tiền tài trợ bất chính từ nữ tỷ phú Betancourt trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2007. Tờ báo thiên hữu Le Figaro đưa tin nhẹ nhàng hơn với hàng tít tại UMP, Juppé cơ hội hòa giải cuối cùng. Cuối cùng thì cả hai ông Copé và Fillon đều chấp nhận lời đề nghị của thị trưởng thành phố Bordeaux để giải quyết khủng hoảng nội bộ.
Đáng chú ý nhất là dòng tựa báo đồng, Bắc Cực bị ô uế vì chất thải hạt nhân đến hàng trăm năm nữa. Trên báo Le Monde, tổ chức bảo vệ môi trường Robin Hiệp sĩ rừng sâu liệt kê 90 địa điểm bị nhiễm chất phóng xạ tại vùng Bắc Cực. Theo tổ chức này, chính các hoạt động công nghiệp và quân sự từ thời chiến tranh lạnh cùng với các hoạt động khai thác quặng mỏ hiện nay đang biến vùng Bắc Cực thành một nghĩa địa hạt nhân khổng lồ, để lại những tác động nghiêm trọng về môi trường và sức khỏe con người ở trong khu vực.
Khác với bản điều tra được thực hiện vào năm 2009, chỉ liệt kê tổng cộng 2.750 địa điểm bị nhiễm chất hóa học, lần này tổ chức ONG của Pháp quan tâm đến các vấn đề hóc búa và có tính bền vững hơn. Sau 2 năm điều tra và thu thập dữ liệu, với sự hợp tác của các hiệp hội bảo vệ môi trường, các nhà khoa học và các chính phủ, tổ chức Robin des Bois ghi nhận 90 địa điểm bị nhiễm chất phóng xạ do các hoạt động công nghiệp và quân sự. Các địa điểm này nằm rải rác ở các nước xung quanh vùng Bắc Cực, bao gồm Canada, Thụy Điển, Na Uy, Alaska, vùng Greenland của Đan Mạch và đứng đầu bảng đen là nước Nga. Theo giải thích của tổ chức, đây chính là hậu quả để lại từ thời chiến tranh lạnh. Trong giai đoạn 1955 và 1990, Nga đã tiến hành đến 138 vụ thử hạt nhân trên không, trên mặt đất và dưới biển. Vùng biển Barents và Kara thuộc quần đảo Novaya Zemlya là một nghĩa địa hạt nhân của ngành công nghiệp và hạt nhân Nga. Theo các nhà bảo vệ môi trường, nằm sâu dưới lòng biển là các chiếc tàu ngầm hạt nhân, tàu phá băng chạy bằng hạt nhân, trong số đó có nhiều chiếc chứa các chất phóng xạ, hàng trăm vật dụng bị nhiễm xạ và hàng chục ngàn container chất thải phóng xạ. Không chỉ có Nga là tác nhân chính mà còn phải kể đến Hoa Kỳ. Cũng trong những năm 1960 đó, hai lò phản ứng hạt nhân với công suất 10 và 20 MW đã được xây dựng để cung cấp điện cho các khu căn cứ quân sự tại Alaska và vùng Tây Bắc Greenland. Một loạt các sự cố hạt nhân tại lò thứ nhất đã làm ô nhiễm trầm trọng nguồn nước. Hậu quả là các nhà khoa học ghi nhận nhiều ca bệnh ung thư máu, bất chấp các phủ nhận của chính phủ Mỹ. Trong khi đó, việc khai thác lò phản ứng thứ hai có lẽ đã để lại trong lòng đất băng giá ít nhất 200 tấn chất thải lỏng. Cuối cùng, tổ chức này còn chỉ đích danh đến Canada, từ năm 1930 cho đến năm 1962, xung quanh khu vực Hồ Gấu Lớn, chính quyền Canada đã cho tiến hành khai thác các mỏ radium và uranium, mà một phần khai thác được xuất khẩu qua Hoa Kỳ để sản xuất vũ khí nguyên tử. Hơn 900.000 tấn chất thải uranium đã được để lại tại khu vực khai thác, trong đó có 740.000 tấn là nằm sâu dưới lòng hồ. Đối với các chuyên gia của tổ chức Robin des Bois, Bắc Cực không những phải trả giá đắt cho các hoạt động của con người trong quá khứ, mà sẽ còn tiếp tục trả giá cho các hoạt động hiện tại. Việc khai thác dầu khí cũng như là quặng mỏ đang làm phát sinh ra các chất phóng xạ tự nhiên. Với lượng ô nhiễm nghiêm trọng như thế, tổ chức ONG của Pháp đánh giá rằng các chiến dịch tẩy nhiễm sẽ gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém do ô nhiễm đã bị phát tán lan ra trên một vùng diện tích quá rộng lớn, và có lẽ là cũng nên liệt kê vùng Bắc Băng Dương vào diện khu vực cần được bảo tồn như là vùng Nam Cực.
Liên quan đến thời sự quốc tế, Le Monde có bài nhận định đề tựa Trung Quốc, Syria và thời buổi chao đảo. Đối với Tổng thống tái đắc cử Hoa Kỳ, Barack Obama, nhiệm kỳ hai của ông sẽ đánh dấu bằng việc chuyển trọng tâm chiến lược về phía châu Á. Ngược lại, Trung Quốc đang âm thầm tiến gần đến vùng Cận Đông. Phải chăng hành động này cho thấy dạ tâm của Trung Quốc là muốn khẳng định hơn nữa vị thế của mình trên chính trường quốc tế?
Để quên Cận Đông, Obama chạy lánh nạn sang châu Á là câu hỏi mà giới truyền thông Mỹ đặt ra. Tuy nhiên, theo họ, chủ trương này đã có những hạn chế của nó. Hoa Kỳ với tư cách là cường quốc không thể nào trốn tránh trách nhiệm của mình. Chuyển trọng tâm chiến lược về châu Á, say sưa với chiến thắng của Aung San Suu Kyi, nữ anh hùng chiến đấu vì nhân quyền tại Miến Điện, là màn mở đầu trong nhiệm kỳ 2 của ông Obama. Thế nhưng, những loạt đạn và việc triển khai chiến xa tại dải Gaza đã nhanh chóng kéo ông về với thực tại. Tuy nhiên, một hiện tượng đang xảy ra mà không ai nhìn thấy rõ, là vào thời điểm Hoa Kỳ đang xích lại gần với châu Á, thì ngược lại Trung Quốc đang âm thầm tiến về Trung Đông. Số là, lần đầu tiên Bắc Kinh đưa ra bản kế hoạch 4 điểm để giải quyết khủng hoảng Syria trước Liên Hiệp Quốc và đặc phái viên của Liên đoàn Ả Rập. Nhìn chung, nội dung không có gì khác lạ so với những ý tưởng đang được lưu hành từ nhiều tháng nay. Quan trọng hơn hết, đấy là bản kế hoạch do chính Trung Quốc đề xướng cho người Syria, chứ không phải là bản kế hoạch chung của Nga và Trung Quốc. Thông thường, Nga và Trung Quốc thường bắt tay nhau trên các hồ sơ an ninh quốc tế tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhưng lần này, Bắc Kinh bất thình lình có thái độ lạnh nhạt với Moscow. Hành động này cho thấy Trung Quốc muốn đánh tiếng cho thế giới biết đến vai trò của mình. Quả thật, Bắc Kinh có đến 4 đại sứ chuyên trách về khu vực. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có tham vọng trở thành thành viên của Bộ Tứ, bao gồm Mỹ, Nga, Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu, hiện đang phải xử lý hồ sơ Israel-Palestine. Do đó, kế hoạch hòa bình cho Syria là bước đi đầu tiên. Trên phương diện chính sách đối nội về an ninh quốc gia, Bắc Kinh theo dõi sát sao hồ sơ Syria. Chủ trương của họ rất rõ ràng, không can thiệp quân sự vào nội bộ các nước khác và không kích động tinh thần dân tộc tại Trung Quốc. Trong bối cảnh này, thế giới đang đối mặt với hiện tượng chuyển hướng đôi, nghĩa là Mỹ đi về hướng châu Á và Trung Quốc đi về Trung Đông, nhưng phương tiện để triển khai thực hiện lại không tương đồng với nhau. Tác giả trích nhận định của nhà chính trị học người Mỹ, ông Robert Kagan cho rằng, nếu như Hoa Kỳ không bảo vệ được vai trò lãnh đạo hàng đầu, thì thế giới đa cực có thể làm lung lay mọi nền tảng của một trật tự thế giới mà dù ít hay nhiều, nó cũng đã đảm bảo phần nào thời kỳ an bình tương đối và thời kỳ thịnh vượng kể từ năm 1945. Và nếu sự suy tàn của Hoa Kỳ được khẳng định, không có gì chắc chắn rằng sẽ có các cường quốc khác có đủ khả năng hay mong muốn nhận lấy trách nhiệm đảm bảo dàn xếp các mối quan hệ quốc tế mà nó đã từng góp phần phát triển nền dân chủ và kinh tế từ nhiều thập niên nay. Giả như trong thế giới này, Trung Quốc nắm giữ vai trò hàng đầu và có đầy đủ các phương tiện để áp đặt trật tự đó, thì không lấy gì làm chắc là các phong trào mùa xuân Ả Rập lại nhận được sự ủng hộ đồng tình từ bên ngoài như hiện nay. Theo ông Robert Kagan, Trung Quốc theo kiểu cơ hội đang tìm cách khẳng định vai trò mà họ nghĩ rằng có thể tạo ra được trong thế kỷ 21 này. nhất là khi Hoa Kỳ và các đồng minh của mình vẫn không có khả năng giải quyết các vấn đề nghiêm trọng.
Trong bài viết đề tựa Các tổ chức phi chính phủ tại Nga trong tầm ngắm của Putin, báo Liberation nhận định rằng việc một đạo luật mới ban hành yêu cầu các hiệp hội trong nước phải tự công bố mình là cơ quan của nước ngoài nếu các tổ chức này có nhận tiền tài trợ từ các quỹ ở ngoại quốc, cho thấy chính quyền đang tăng cường trấn áp các phe đối lập.
Theo thông báo của chính phủ Nga, tất cả các tổ chức phi chính phủ nào có nhận tiền tài trợ của nước ngoài và có tham gia các hoạt động chính trị với mục đích làm thay đổi dư luận công chúng phải tự nguyện công khai là cơ quan của nước ngoài và phải đến đăng ký tại Bộ Tư pháp và đóng dấu chứng thực tất cả các bài đăng với ghi chú là cơ quan nước ngoài. Đồng thời, các hoạt động tài chính cũng bị kiểm soát chặt chẽ và phải công khai từng quý. Đạo luật có hiệu lực ngay từ hôm thứ Ba vừa qua, nhưng đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các hiệp hội cho rằng luật này không do các nhà tư pháp soạn thảo, tất cả các quy định quá mập mờ. Như vậy, chính phủ có thể khép bất kỳ một hiệp hội nào và một tội danh nào nếu như tổ chức đó nằm trong tầm ngắm của chính quyền. Liberation cho biết, tại Nga hiện nay có đến hơn 220.000 hiệp hội, nhưng chỉ có khoảng 1/3 là hoạt động thật sự, và khoảng 10% trong số đó là những tiền tài trợ từ nước ngoài. Theo quy định của đạo luật mới này, chủ yếu các tổ chức trợ giúp xã hội hay giáo dục hay các tổ chức nhân quyền vốn chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Putin dường như bị nhắm đến là chính. Đối với các nhà đấu tranh, đạo luật ban hành đi ngược lại với hiến pháp và phân biệt đối xử và chỉ nhằm đe dọa các tổ chức và các nhà hảo tâm chuyên làm việc trong các lĩnh vực nhạy cảm. Thưa quý vị, trong một tạp chí văn hóa hôm nay, Tuấn Thảo sẽ nói về 60 năm bộ phim từng được dịch sang tiếng Việt là Ánh đèn sân khấu, một trong những tác phẩm kinh điển của Charlie Chaplin nhân ngày giỗ của vua hề Charlot.
Mới đó mà đã 60 năm ngày ra đời của tác phẩm Lamplight, Ánh đèn sân khấu, một trong những bộ phim hay nhất của Charlie Chaplin. Sinh trưởng trong một gia đình người Anh rất nghèo, cha mẹ chuyên đi hát rong, có lẽ không bao giờ vua hề Charlot lại quên cái thân phận nguyên quán, cái nguồn gốc xuất xứ của một kẻ cơ cực bần hàn. Bằng chứng là vào năm 1954, lúc ông bắt đầu cuộc sống tha hương bên Thụy Sĩ, Charlie Chaplin đã ký tặng một ngân phiếu trị giá 2 triệu quan Pháp, một khoản tiền khá lớn so với thời bấy giờ, cho Hiệp hội Từ thiện Emmaus, sau khi tu sĩ Pierre ngỏ lời thấm thiết, kêu gọi mọi người giúp đỡ thành phần vô gia cư giữa cơn lạnh mùa đông khắc nghiệt. Khi được hỏi vì sao ông lại hào phóng đến như vậy, Charlie Chaplin thành thật trả lời, đây không phải là tiền tôi cho, mà là món tiền tôi trả lại, để đền đáp tất cả những gì mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi. Một thằng ăn mày trên màn ảnh lớn không thể nào cực khổ bằng những kẻ ăn xin có thật ở ngoài đời. Tình người và tấm lòng nhân hậu thường vàng bạc xuyên suốt trong các tác phẩm của Charlie Chaplin, tiêu biểu nhất là hai cuộn phim The Kid, Thằng Nhóc và Lamplight, Ánh đèn sân khấu. Qua đời tại Thụy Sĩ năm 1977, năm nay là đúng 35 năm ngày giỗ của ông, Charlie Chaplin đã để lại trên dưới 90 tác phẩm, trong đó có 7 bộ phim còn dang dở. Không phải ngẫu nhiên mà Viện Phim ảnh Hoa Kỳ, American Film Institute, từng xếp vua hề Charlot vào danh sách 10 huyền thoại điện ảnh sáng chói nhất mọi thời đại. Nhưng bên cạnh việc đạo diễn và đóng phim, Charlie Chaplin còn có cái tài soạn nhạc. Phần lớn là do hoàn cảnh bắt buộc, ông phải trau dồi tay nghề, nhiều hơn là do có một tài nghệ bẩm sinh thiên phú.
Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. be tomorrow, you'll see the sun come shining through for you.
Thành danh ban đầu nhờ các bộ phim cam, Charlie Chaplin ngoài công việc chỉ đạo và diễn xuất còn phải sáng tác nhạc nền minh họa cho hầu hết những hình ảnh được chiếu trên màn ảnh lớn. Sau khi các tác phẩm điện ảnh gặt hái thành công, thì lúc đó các giai điệu chủ đề của các bộ phim mới được đặt thêm ca từ. Trong trường hợp của bộ phim Limelight, đây là tác phẩm cuối cùng mà Charlie Chaplin đã thực hiện tại Hoa Kỳ trước khi ông bắt đầu cuộc sống lưu vong tại Thụy Sĩ. Về nội dung, Limelight kể lại câu chuyện của một nghệ sĩ hài tên là Calvero đã đến tuổi về già. Đáng lẽ ra ông phải giả từ sàn diễn, nhưng rốt cuộc ông vẫn còn lưu luyến ánh đèn sân khấu. Calvero làm quen với một diễn viên múa ballet tên là Teresa Ambrose, gọi thân mật là Terry, một thiếu nữ còn non tuổi đời, chưa vững tay nghề. Sự dịu dắt nâng đỡ của người nghệ sĩ già cũng như tấm lòng nhân hậu của ông sẽ giúp cho tài năng của cô gái trẻ có cơ hội tỏa sáng. Vào đoạn cuối bộ phim, ngọn lửa thiên do Calvero truyền nối giúp cho cô Terry tựa như thiên nga chắp cánh bay cao. Sự thành công rực rỡ trên sân khấu của cô gái ở độ tuổi xuân xanh cũng là lúc mà ở trong hậu trường, người nghệ sĩ bạc phơ tóc cước trút bỏ hơi thở cuối cùng. Chính ở trong cái đoạn cuối này mà khúc nhạc chủ đề của bộ phim lại trỗi lên, mang ý nghĩa biểu tượng của sự chuyển giao tiếp nối. Charlie Chaplin đặt tựa ban đầu cho khúc nhạc này là giai điệu của Terry. Đến khi hai tác giả người Anh Geoff Parsons và John Turner đặt thêm ca từ, thì lúc đó bản nhạc mới có tựa đề là Eternally, muôn thuở. Với thời gian, tầm vóc của bộ phim trở nên lớn đến nỗi nhiều người gọi đó là bài Limelight, khi mà bộ phim và ca khúc chủ đề không còn được phân biệt. Riêng trong tiếng Việt, bài này có ít nhất là 4 lời khác nhau. Người đầu tiên đặt lời Việt cho nhạc phẩm này không phải là nhạc sĩ Phạm Duy, mà lại là tác giả Nguyễn Xuân Mỹ với tựa Ánh Đèn Màu. Sau đó đến phiên hai tác giả Nguyễn Huy Hiển và Anh Hoa cũng có cảm hứng đặt lời Việt cho bản nhạc này. Về phần mình, tác giả Phạm Duy đặt hai lời khác nhau cho cùng một giai điệu, Ánh Đèn Sân Khấu và Đời Ca Nhi. Đằng sau tác phẩm Limelight có khá nhiều giai thoại ly kỳ, tình tiết hấp dẫn. Khi bắt tay thực hiện cuộn phim, Charlie Chaplin lúc đó đã ngoài 60 tuổi. linh tính là có nhiều chuyện không may sắp đến trong đời ông. Vào cái thời của chủ trương chống cộng McCarthy tại Hoa Kỳ, Charlie Chaplin do có khuynh hướng thiên tả đã bị nhiều thành phần trong dư luận ghét bỏ. Ông bị chụp mũ là có những hoạt động đi ngược lại với quyền lợi của nước Mỹ. Khi được biết là Charlie Chaplin lên đường sang Anh Quốc để giới thiệu cuộn phim Limelight, giám đốc cơ quan FBI thời bấy giờ là J. Edgar Hoover mới dùng tầm ảnh hưởng của mình trực tiếp gọi điện cho sở di trú để không cấp cho Charlie Chaplin quyền nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Richard Avedon là người chụp bức ảnh chân dung cuối cùng của Charlie Chaplin, có kể lại lần gặp mặt này trong quyển hồi ký của mình. Một lần đi nhưng không biết bao giờ mới trở lại. Kể từ năm 1953 trở đi, Charlie Chaplin cùng với gia đình chọn Thụy Sĩ làm nơi định cư cuối cùng. Ông sẽ tiếp tục quay phim A King in New York vào năm 1957 và tác phẩm chót là A Countess from Hong Kong với cặp diễn viên Sophia Loren và Marlon Brando trong vai chính. Nhưng hai tác phẩm này đều cho thấy là thời kỳ huy hoàng của Charlie Chaplin đã qua. Chính cũng vì ông không được quyền trở lại nước Mỹ mà bộ phim Limelight không được trình chiếu rộng rãi tại Hoa Kỳ vào năm 1952. Mãi đến hai thập niên sau, ông mới đặt chân trở lại trên đất Mỹ, nhưng chỉ để tham dự lễ trao giải Oscar. Charlie Chaplin nhận được một giải thưởng dành cho bản nhạc Limelight, và đó cũng là giải Oscar duy nhất có đề cử và bình chọn. Hai giải Oscar khác chủ yếu là giải danh dự nhằm khen tặng thành tựu sự nghiệp của Charlie Chaplin. Đó là cái bối cảnh. Còn về mặt nội dung, thì Limelight khiến cho nhiều người xem bồi hồi xúc động vì nó giống như một bản di chúc, một bức tâm thư của người nghệ sĩ nhìn lại những bước thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc đời. Cho dù trong quyển hồi ký My Life in Pictures, Đời tôi qua phim ảnh, xuất bản vào năm 1974, Charlie Chaplin cho biết là ý tưởng viết kịch bản bộ phim Limelight dựa vào cuộc đời của nghệ sĩ Frank Turner. Nhưng tất cả các nhà phê bình đều cho rằng Charlie Chaplin đã đưa rất nhiều chi tiết trong cuộc đời mình vào trong cuộn phim này. Theo đó, không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện của Limelight diễn ra vào những năm 1913-1914 ở London. Đó là thời điểm mà Charlie Chaplin rời nước Anh sang Hoa Kỳ, khởi đầu sự nghiệp điện ảnh với hãng phim Keystone. Limelight cũng là lúc mà Charlie Chaplin nói câu giả từ với nhân vật Shiloh. Vai nghệ sĩ hài Calvero ở trong phim có nhiều nét giống với Shiloh, từ tướng mạo, y phục cho đến trang điểm. Nhưng Limelight cũng là một cách khép lại quyển sách của một thời đã qua, vì trong phim không chỉ có một mà lại có đến hai vua hề. Charlie Chaplin và Buster Keaton đều nổi danh trong thời kỳ hoàng kim của phim Cam. Charlie Chaplin trong vai vua hề Shiloh lúc nào cũng lạc quan yêu đời, còn Buster Keaton thì không bao giờ nở một nụ cười trên màn ảnh. Báo chí thường nhắc đến sự cạnh tranh đối đầu giữa hai vua hề này, nhưng lại chống quên rằng họ mến phục lẫn nhau. Phim Limelight ban đầu không có vai dành cho Buster Keaton, nhưng Charlie Chaplin đã viết hẳn một vai dành riêng cho đồng nghiệp, bởi vì vào đầu những năm 1950, Buster Keaton lúc đó đã bị sạt nghiệp, gia đình không còn, tài sản tiêu tan. Nét đột phá của Limelight là trong một bộ phim có đối thoại, Charlie Chaplin đã khôi phục lại thời đại của phim câm khi mà hai vua hề song diễn. Kẻ tung, người hứng, một bên chơi vĩ cầm, một bên đánh dương cầm. Cảnh quay không hề được viết trong kịch bản, mà chỉ do hai vua hề biến tấu qua động tác, cử chỉ, thành một màn phim để đời. Còn ở trong những giây phút cuối cùng của bộ phim Limelight, Charlie Chaplin dựng lại cái chết của chính mình trên màn ảnh lớn, y hệt như khát vọng của biết bao nghệ sĩ, với cuộc đời dù năm chìm bảy nổi, nhưng đam mê ánh đèn màu đã ăn sâu vào thịt da xương tủy. Tâm huyết nghiệp diễn một mạch tuôn chảy đến tận cùng huyết quản.
Màn nhung đen mờ vơi, ánh đèn màu soi để em tung. Yêu thân thảm lao vào ánh đèn soi, đâm ấm kềm nồng để đom đóm kia nhiều khi cháy tan cả xác lẫn hồn. Đời cá như mơ tôi dưới mặt trời vui, chỉ bừng lên vào lúc anh đèn màu soi tỏa hào quang rực rỡ vào mắt môi ai. Người ca sĩ mong đừng tan bóng đêm suốt đời. Lao vào ánh đèn soi đâm ấm đêm nồng để đom đóm kia nhiều khi cháy tan cả xác lẫn hồn. Còn xuân xanh để khiến cho đời mê man rồi nhan sắc ông hát phải cùng thời gian. Người ca sĩ chờ khi đèn tắt trong đêm mang buông xuống cho đời quên lắm màu. Nhưng đời rồi cũng sẽ cùng với tháng năm để đi vào lãng quên, và người rồi cũng sẽ cùng với tháng năm bỏ từ vào lãng quên. Ca sĩ chờ khi đèn tắt trong đêm, người ca sĩ mong đừng tan bóng đêm.
Quý vị, tạp chí của Thống Thảo đã khép lại buổi phát thanh của đài RFI Việt ngữ hôm nay, và ngày mai thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012, sau phần tin thời sự là một điểm báo của Trọng Thành, tiếp đến là tạp chí cổ nhạc, Lê Phước hồi tưởng lại bài vọng cổ vua, tình anh bán chiếu, và cuối cùng là một học tiếng Pháp của giáo trình La Frère du Coffret, bài 39. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.